Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Kính thưa quý thầy cô, thưa quý Phật tử, hôm nay mùng 2 Tết thì chùa Phật Quang mình cứ ăn Tết bằng đạo lý, nên hay giảng sáng giảng, tối giảng. Rồi hôm qua có người đề nghị trưa giảng, thầy nói buổi trưa mà giảng thì chắc không ai nghe. Thôi cứ giảng mình, cứ giảng được, cứ giảng không sao hết, nhưng chắc lúc đó không ai nghe nổi nữa. Nhưng mà vì quý thầy quý cô á, Tết rồi cứ vừa là tập giảng, vừa cũng là cái món ăn tinh thần, món ăn đạo lý, nên nghe có người này nói thế này, người kia nói thế kia thì cũng vui. Có những người nói mình nghe cái mình phát cười, có người nói nghe lát muốn khóc, phát khóc luôn vậy đó. Tuy nhiên là quý thầy quý cô trong những ngày qua cũng hết sức là cố gắng làm bánh làm mứt để đãi với Phật tử như đó. Hôm qua là mùng 1, không biết bánh mứt còn không ta? Còn đó. Chứ thầy thấy lực lượng ăn cũng hùng hậu lắm mà thầy cũng hơi lo, không biết sao. Có nhiều, có năm thì khi mới mùng 1 thầy thấy bánh hết trơn rồi, rung quá chừng biết sao mà tới mình ăn tới 6 ngày nữa. Mà ngộ cái gì có ăn mới vui, không ăn nó không vui. Thiệt cái ăn. Đó là một cái lẽ tự nhiên của con người trong cái cuộc sống này. Mỗi khi người ta có ăn, cái người ta thích vui hay rủ nhau tới đông để ăn cho vui. Cái tâm lý như vậy, và đó là bình thường. Và ta nên tôn trọng điều đó. Nên khi thấy mọi người ăn uống kéo rủ nhau đông vui, ta cứ xem, cứ tôn trọng. Vì đó là niềm vui trong cái cuộc sống này, những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Chẳng có gì. Bây giờ hôm nay thì thầy nói cái đề tài là đề tài nghe rất là tức cười. Cái gì cũng vừa chừng, cái gì cũng vừa chừng. Tức là nếu nói theo đạo Phật là lý trung đạo á, nhưng mà hôm nay mình không nói chuyện to tát quá, chỉ nói những điều nho nhỏ thôi. Cái gì cũng vừa chừng ở trong cuộc sống này. Ví dụ như cái bài pháp mà trung đạo á, khi mà Đức Phật bắt đầu thuyết pháp ở vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như, thì Đức Phật chưa có giảng cái bài Tứ Diệu Đế liền, mà Đức Phật giảng cái bài Trung Đạo trước. Vì thế năm anh em theo cái quan niệm của Ấn Độ là cứ thích khổ hạnh, ai khổ hạnh thì mới cho là giỏi, còn ai mà sống vừa chừng thì lại cho là dở. Đó vậy nên Đức Phật Ngài đã từ bỏ cái 6 năm khổ hạnh, Ngài sống vừa chừng rồi Ngài mới nhập định mà đắc đạo. Nên hôm đó Ngài mới giảng cái bài trung đạo, tức là vừa chừng, vậy mà mới đi tới tuyệt đối được. Thì đó là cái bài pháp long trọng mà đến muôn đời ta vẫn tôn thờ. Nhưng bây giờ hôm nay ta cũng lấy cái ý đó, ta cũng nói những điều nho nhỏ trong cuộc sống này. Chúng ta để ý lại một chút xíu, nhớ cái gì cũng vừa chừng, thì có thể đưa đến cái những điều cao cả lớn lao. Còn mà ngay từ đầu ta đã hơi thái quá hay là bất cập thì ta không đi tới đâu hết. Như vậy, nói ví dụ như thế này, nó như ví dụ cái dây đàn mà nó căng quá, nó đứt, mà nó dùng mà nó không phát ra tiếng. Như vậy. Hoặc là ví dụ như có người chủ trương là ăn uống kham khổ thì dễ tu. Đó cũng là một cực đoan. Hoặc có người nói ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, người có khỏe rồi thì mới dễ tu. Đó cũng là một cái đầu cực đoan khác. Nhưng cái gì cũng vừa chừng thôi. Ví dụ như bây giờ nói nhan sắc một con người. Ví dụ nếu trên đời này có một người mà cực kỳ đẹp thì có tốt không ạ? Có tốt không? Thật sự không tốt. Mà người cực kỳ xấu thì tốt không ạ? Cũng không tốt. Tại cái người mà cực kỳ xấu á, người ta quay lưng người ta xa lánh, cái người đó không làm ăn gì được hết, tới đâu xin việc làm cũng không được, kết bạn với ai người ta không cho, mình có mặt ở đâu người ta xa lánh hết, ngồi chung mâm ăn cơm với người ta cũng sợ nữa. Thì cái người đó tự mình bị loại ra khỏi đời sống xã hội nếu xấu quá. Mà nếu đẹp quá ai cũng bu vô thì lại là sinh ra cái họa, thành ra bao nhiêu cái nạn, rồi cuối cùng là bị, nhiều khi bị giết chết ngang xương rồi. Nên vì vậy sống trên đời này vừa chừng, vừa đẹp đẹp đủ thi hoa hậu thôi, chứ đừng có mà đẹp quá. Mà xấu thì cũng đừng có xấu quá nha, mình vừa vừa. Nên ví dụ như những người chúng ta ngồi đây là vừa vừa, là ai cũng vừa vừa, không đẹp quá, không xấu quá, như vậy là được đó. Nói chung là những người ta đây đi thi hoa hậu cũng được, ai ở đây thấy thi hoa hậu cũng được. Nhưng mà sau thi xong thì rớt thôi chứ không gì đâu. Nhưng mà nó vừa vừa vậy là được rồi, vừa vậy là được rồi, vậy sống đời. Hoặc là ví dụ như hôm nay vậy, thì cũng nói về cái vụ ăn uống chữa bệnh. Có một cái pháp môn của ông Osawa bên Nhật, ông nói về ăn gạo lứt muối mè. Quý Phật tử có nghe đó chưa nhỉ? Gạo lứt muối mè khoảng thập niên 50, 60, 70 ở Sài Gòn họ rộ lên cái đó. Mà họ tin rằng cái ăn gạo lứt muối mè chữa được nhiều bệnh. Người ta xúm nhau ta ăn, ăn quá chừng ăn. Và cái niềm tin của nó thành cuồng tín luôn vậy đó. Những người tín đồ của cái pháp môn gạo lứt muối mè là họ cuồng tín luôn, ai nói gì cũng không nghe, cứ gạo lứt muối mè. Và thầy cũng là một tín đồ của nó. Hồi chưa đi tu thì thầy có nghe nói, chứ mà ở nhà thì không có điều kiện thực hành. Thế khi vào chùa thấy mấy thầy cũng nói về rồi, trong chùa dễ có điều kiện, sống đã đạm bạc rồi, cái thơ bây giờ cái đâm muối mè làm nấu gạo lứt ăn dễ, cái ăn ăn thấy nó đơn giản quá. Nếu mà nếu ăn như vậy mà nó vẫn khỏe mạnh, không bệnh tật thì cực kỳ đỡ rắc rối. Cứ ăn như vậy thôi rồi tu cả đời thôi, mình bớt lệ thuộc vào miếng ăn thức uống. Nhưng mà thực sự nó không phải vậy. Khi thầy ăn xong cái thầy công quả không nổi nữa. Tại lúc mình mới vô đi tu thì phải làm điệu, thì phải công quả nhiều, mà thì cứ siêng làm những việc nặng. Cứ trong chùa có việc gì nặng là thầy dành thầy làm để mình tích lũy cái phước. Ví dụ đi cắt lúa là thầy dành phần đập lúa, phần nó nặng lắm, phải đi ra gom những bó lúa to, mà không phải gom bằng cái vòng tay đâu, phải lấy dây xiết đó lại gom to, vác trên vai đi về tới cái cổ đó, tới cái bồ, mình lấy hết sức mà đập cho nó văng cái hạt lúa ra. Hồi đó làm ruộng cực lắm, không giống như bây giờ gì có máy móc đâu, mà việc nặng hoặc là che củi, thì cứ dành cái việc đó. Nhưng mà ăn gạo lứt muối mè rồi là hết á, hết mấy việc đó chấm dứt, không còn sức nữa. Rồi cái chùa công việc nhiều quá thôi bỏ, không ăn, ăn uống lại bình thường. Rồi sau cái thầy thấy người thì cũng bệnh, vì cái lý thuyết của gạo lứt muối mè là ít uống nước, đâu có ngờ ít uống nước làm mình sinh bệnh, không biết. Rồi lại quay trở lại gạo lứt muối mè, quay lại khi đã ăn gạo lứt muối mè rồi mất sức liền, đi không nổi nữa. Trong khi việc chùa thì rất nhiều, người ta xây cất liền, mà đứng nhìn không thấy, thật là vô nghĩa. Nhưng đến khi ăn lại rồi mới đủ sức để mà phụ khiên phụ vác đồ với huynh đệ mà xây cất trong chùa. Rồi sau đó thầy mới nói là nếu mà gạo lứt muối mè nó đúng thì kết quả thầy, chứ bị vì thầy ăn rất là nghiêm túc. Như cái rằm tháng bảy, những ngày tháng bảy trai tăng như vậy, người ta tới chùa nó cúng đầy món ăn ngon, mà thầy cứ một cái tô gạo lứt muối mè mình ăn không cần, không gấp cái đũa nào, ăn rất nghiêm túc, nhưng mà sức khỏe kiệt luôn. Rồi nếu lý thuyết này đúng thì thầy phải khỏe nhé, tại sao thầy cứ mất sức. Sau thầy mới nghiên cứu lại cái lý thuyết đó thì mới phát hiện ra cái lý thuyết về âm dương của gạo lứt muối mè sai hết trơn, hoàn toàn sai. Nó chỉ là khi mới ăn làm cho người ta cảm giác hơi bớt bệnh lúc đầu, nhưng ăn thêm nữa thì cực kỳ tai hại, nó suy luôn thận, suy luôn hệ thống thần kinh, răng rụng hết luôn, tất cả ai ăn đều cũng bị hết. Nhưng mà mới ăn thấy khỏe khỏe là quảng cáo quá chừng, ăn lâu lại rất là hại. Nên thầy thấy đúng là cái gì phải vừa chừng. Còn cái người mà ăn ngon miệng thì thích ăn cho ngon miệng thì chắc chắn bị gì? tiểu đường liền. Mà ăn ít ăn quá hay nhịn quá thì sỏi mật liền, cái nào cũng chết. Nên vì vậy là cứ vừa chừng. Nói như ngày Trần Nhân Tông là hay nhất á, khát uống đói ăn mệt thì nằm nghỉ. Cái đó coi về chứ là chân lý á. Nhưng mà ngài nói thêm cái thiếu cái thứ tư nữa, ngài mới nói ba cái: khát thì uống nè, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, là ba cái. Còn cái thứ tư là gì? Khỏe thì sao? Khỏe thì làm. Cho nên người ta chỉ nghe ba cái, ngài Chân Nhân Tôn đã dạy là khát thì uống, đói ăn, mệt thì nghỉ. Cho nên cứ sống là cứ ăn uống nghỉ, ăn uống nghỉ riết mình cũng tiêu luôn. Còn cái thứ tư nữa là khỏe thì phải tu và phải làm, đúng không ạ? Thì đó là cái vừa chừng. Nên trong cái ăn uống cái vừa chừng đừng thái quá. Có những người chủ trương là cứ phải nhịn nhiều, nhịn nhiều gây sỏi mật và suy gan liền, thiếu máu. Thiếu máu rồi ảnh hưởng tới não, suy nhược thần kinh luôn. Mà đã suy nhược thần kinh rồi, không suy nghĩ gì được nữa, bắt đầu rối loạn giấc ngủ, mất ngủ luôn. Còn mà ăn nhiều, ăn mà nghe ngon miệng rồi cứ ăn tới thì chắc chắn tiểu đường. Nói như vậy. Hôm nay lần thì về thì gặp cái ông sư huynh, ông hay quan tâm tới dưỡng sinh. Cái thầy mới nói câu này, nói giờ huynh đệ lớn tuổi hết rồi, em chỉ có một cái chân lý, có một cái phép dưỡng sinh nho nhỏ, nghĩa là ăn cái gì vừa ngon miệng, thấy vừa ngon miệng dừng lại liền, không ăn nữa, vậy thôi. Còn cái gì mà không ngon miệng thì ăn nhiều, ví dụ như rau, tí rau luộc, rau sống mà mấy nó ăn rất là đạm bạc, không có gây cảm giác ngon thì thôi ăn nhiều. Còn cái gì mà vừa vào thấy ngon miệng là ngừng lại, vậy đó. Bởi vì vừa với cái lao động của mình, do già rồi cũng không có lao động tay chân nhiều thì cái thức ăn nó chừng vừa chừng cân thôi. Còn hễ thấy ngon miệng mà ráng hưởng cho nhiều thì tiểu đường đi. Trong cuộc đời nó vậy, cái gì cũng vừa chừng vậy chứ mà đi tới chân lý. Rồi ví dụ thế này, ví dụ bây giờ cha mẹ có con thì thương con, phải không ạ? Thì thương, thương vừa chừng thôi. Vậy đó mà bền, vậy mà dạy con được, mà gia đình hạnh phúc được. Còn mình cứ xem con mình là tất cả, cái gì cũng chiều cưng hết thì giết đứa con mình liền. Nhớ tình yêu thương cũng là thuốc độc, thuốc bổ, uống ít bổ, uống nhiều thành thuốc độc chết liền. Ví dụ thiếu máu thì uống thêm sắt, mà uống sắt nhiều là nhiễm độc sắt liền, hư máu liền. Vậy cái gì vậy? Vitamin mấy B mà người ta uống những viên vitamin tổng hợp á, B, C để sẵn uống ngày một viên thì qua chừng 3 năm bắt đầu phát sinh ung thư liền. Nên thuốc bổ cũng là thuốc độc. Tình thương yêu cũng vậy, tình thương yêu làm cho con mình hạnh phúc, nhưng tình thương yêu cũng giết cuộc đời con mình luôn, làm nó hư luôn. Như vậy. Rồi mới nói, hồi nãy vậy con nói gì yêu yêu á, thì nói vậy. Những cặp đôi mới yêu nhau cũng vậy, thề rằng là sẽ yêu nhau mãi mãi, yêu hết kiếp này, yêu tới kiếp kia, yêu rồi cho sông cạn núi mòn trên đời, trong đôi mắt anh em là tất cả gì đó. Cho nên vì vậy mà anh phải cày vất vả gì đó, không biết. Nhưng mà chính những cái lời nói đó, những cái sự mong chờ, những cái sự mà chiều chuộng thương yêu đó làm biến dạng tâm hồn của người mình yêu. Nói, ủa sao hồi trước lúc mà mới gặp nhau cổ dễ thương lắm thầy ơi, mà bây giờ lấy nhau về cái cổ thành quỷ. Lỗi tại cậu chứ không phải tại ai hết trơn. Tại có phải là lúc mà mới yêu cậu nói những lời có cánh phải không? Cậu có thề hẹn rồi tôn thờ cổ là nhất trên đời đúng không? Nói dạ đúng, ai yêu cũng nói câu đó hết. Thì nào mà cưới xong mới hết nói chứ, lúc mới yêu phải nói câu đó mới cưới được. Thưa thầy, nó bởi vì mấy câu đó đó mới làm biến dạng tâm hồn người ta hết. Nghe là ai mà thấy mình được yêu quá, bản ngã lên liền. Mà bản ngã tăng rồi thì sao? Tâm hồn biến dạng liền, thành quỷ liền. Cho nên yêu vừa vừa thôi. Bây giờ nói giờ yêu mà yêu vừa vừa, yêu không đã, nó thì đừng yêu. Nói sống mà không yêu thì sao? Tu. Đi tu xong chuyện. Đi tu nghĩa là sao? Nghĩa là yêu hết tất cả mọi người mà yêu vừa vừa. Mà yêu vừa vừa mới yêu hết được tất cả mọi người. Còn về tí ta yêu mà nồng cháy thì ta chỉ yêu được một vài người. Nên vì vậy như Lão Tử nói đó, trời đất yêu thương con người và coi con người như chó rơm. Câu này không ai hiểu. Nói trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử nói câu đó, nói một cái thách đố của nhiều người đọc cái câu đó không hiểu. Nói trời đất yêu thương vạn vật, coi vạn vật như sô cẩu, tức là coi như chó rơm. Ngồi đọc câu này không hiểu. Nhưng mà chỉ khi nào mà mình thực hiện cái lòng yêu thương như Phật dạy mới hiểu Lão Tử nói câu này. Tại sao trời đất yêu thương con người, coi con người như chó rơm? Tại vì sự thật yêu nhiều quá, yêu mênh mông rồi, cái thành ra giống như không yêu ai. Giống như không yêu ai. Ví dụ bây giờ nói, đừng nói đâu xa, bây giờ nói như thầy thôi. Ví dụ như thầy, thì thầy thực hành cái từ bi. Khi mình đi tu rồi lúc nào phải quán từ bi, đêm nào cũng phải lạy Phật, cũng khởi nguyện lòng yêu thương tất cả chúng sinh. Rồi bao nhiêu năm như vậy đó, mới bắt đầu thấy lòng mình có tình thương yêu thật, trải lòng yêu thương con người. Trong cuộc sống mình thấy mình hy sinh cho người được, mình tử tế được. Và cứ nuôi dưỡng cái lòng từ bi đó lần lần. Nhưng mà thật sự mọi người vào chùa có nhìn thấy thầy thương ai không? Có không? Không. Thấy gặp ông chào thì ông cười ông chào lại, chả thấy ông thương mình miếng nào. Đúng không ạ? Thấy gì không thương gì hết trơn á. Mà thật sự như vậy á, bởi vì sao? Bởi vì khi trải lòng yêu thương khắp rồi lại giống như không thương ai. Thấy ai cũng như người nấy. Còn ví dụ thế nào, khi nào là thấy tình thương rõ? Khi nào thấy tình thương rõ là ví dụ như giữa đông người như vậy, cái thầy gặp người nào đó thầy ưu ái, thầy cứ đứng thầy nói chuyện hoài, thầy mời vô thầy ăn cơm rồi thầy chăm sóc, thì đó là rõ cái tình thương lên, nó khác với mọi người. Nhưng bây giờ ai thầy cũng thương hết, thì có phải thầy bưng hết bao nhiêu đây người vô thầy mời ăn cơm, thầy đứng thầy nói chuyện hết cả ngày cả đêm rồi, có gì ngon ngon thì chạy ra thì đưa từng người, làm nổi không? Không. Thành thử khi thương nhiều quá rồi lại giống như không thương gì hết. Mà chính là cái thương vừa vừa thì mới thương hết được. Mà đạo Phật thì bắt mình phải thương hết. Mà hễ muốn thương hết thì phải thương sao? Thương vừa vừa. Cho nên cái gì nó vừa vừa vậy chứ mà nó đi tới tuyệt đối, nó tới cái bao la. Còn cái gì mà nó vút vắt, thương cho nhiều, coi vậy cho nó nhỏ lại. Tình thương yêu đó. Rồi ví dụ mình nói cái ghét. Mình tu hành rồi thì Phật dạy mình không ghét ai. Không ghét ai. Ví dụ thấy người ta xấu, mình ghét điều xấu thôi, chứ không có ghét cái người xấu. Vì cái người đó nay xấu nhưng mai họ tốt. Nếu mà họ có đạo lý rồi, mai họ trở thành tốt, mình chẳng ghét họ. Nhưng mà ghét điều xấu. Ghét điều xấu. Ghét điều xấu là gì? Cái sự ích kỷ, sự hẹp hòi đó. Những cái điều đó mình ghét. Nhưng mà ghét vừa vừa thôi. Vì ghét quá bắt đầu thành bệnh à. Vì sao vậy? Vì những điều mà ta gọi là xấu, bỗng nhiên nó cũng có cái mặt tích cực của nó. Kỳ lạ. Hiểu cho ra rồi, những cái điều mà ta gọi là xấu, nó cũng có cái mặt tích cực của nó. Ví dụ như cái cá nhân, cái tính cá nhân. Con người ta ai cũng có cái cá nhân lo cho mình trước. Sinh ra trên đời là như vậy. Thì cái đó là cái tốt hay xấu à? Xấu. Vậy mình ghét điều xấu thì mình ghét cái cá nhân không? Ghét. Nhưng ghét vừa vừa thôi. Vì sao? Vì cái tính cá nhân đó, nó cũng là một động lực góp vào sự phát triển của cuộc sống này một phần nào. Nhưng mà khi mà cái cá nhân lên cao rồi thì bắt đầu nó phá hoại lại cái xã hội này, nó phá hoại lại cuộc đời này. Người ta sẽ tham lam giành giật đấu tranh giết hại nhau vì cái cá nhân này. Nhưng mà ở mức độ nhỏ nhỏ thấp thấp thì cái cá nhân nó cũng là động lực để xây dựng cuộc đời. Nó lạ như vậy. Nói ví dụ thế này. Người ta nói ví dụ thế này. Bây giờ ta nói nè. À, cái cánh đồng này là của tất cả bà con chúng ta trong làng này. Ví dụ cái làng đó, một cái làng họ có chừng 20 cái gia đình, 20 cái nóc nhà, rồi họ khẩn hoang được cái là 100 cái hecta. Đây là 20 gia đình đó khai khẩn 100 cái hecta lúa đó, trồng trọt đó, và khai khẩn xong thì chia đều nhau. Chia đều nhau và ông chủ làng, ông trưởng làng ông nói à đây, đó, đây cái này là cái tài sản chung của chúng ta. Sau khi của tất cả chúng ta rồi không ai coi á. Không ai coi, thấy cỏ không nhổ. Bởi vì cứ nghĩ này của mọi người đó, mình không nhổ chắc có người khác nhổ. Thành thử cái đồng lúa nó hư, thất mùa. Sau đó chịu không nổi, cái ông trưởng làng ông cắt chia ra. Nếu người nào gia đình ít người, gia đình đông người thì chia ra theo nhiều ít. Bắt đầu lúa tốt lên vì người ta chăm kỹ quá. Người ta chăm lúa, chăm thóc, chăm nước, chăm nôi đồ rất là kỹ. Thành ra 100 hecta đó cái năm sau lại trúng mùa. Còn nói mà cứ làm chung hết thất mùa vì không có cái động cơ cá nhân ở trong đó. Còn khi có cái động cơ cá nhân, bỗng nhiên người ta biết lo hơn, biết lo hơn thì ngang đó thôi, chút chút đó thôi tốt. Nhưng bây giờ đẩy mạnh lên, cứ cá nhân được, nghĩa là ai mà mạnh lên thì cứ chiếm hết đất người khác để dành về cho mình, thì bắt đầu gây xung đột và cả làng nó giết nhau để giành đất nhau, thì cái cá nhân bị đẩy lên cao. Nhưng mà chút chút thì được, giống như trong cuộc sống này vậy. Nhiều cho người ta một chút xíu sở hữu, được quyền sở hữu thì người ta lo làm ăn, còn không cho người ta sở hữu gì hết, người ta cũng không động cơ, không làm ăn luôn. Nhưng mà nếu người ta được sở hữu nhiều quá, càng giàu càng tốt, thì người ta sẽ vơ vét hết, và ai giỏi, ai có ưu thế giành hết của những người khác, thành ra xã hội xung đột. Cho nên cái gì cũng vừa vừa thôi, vậy chứ mà nó tới chân lý. Nên cái mà nói cái gì cũng vừa chừng, hay mình dùng cái từ mỹ miều là trung đạo, cái điều đó ta suy gẫm mà áp dụng vào trong cuộc sống nhiều hay, nhiều cái hay lắm. Mà tránh cho ta được nhiều cái sai lầm. Nếu ví dụ bây giờ vậy, bây giờ bố mẹ mình thương mà, thương chứ phải không ạ? Mình kính không? Kính chứ. Có hiếu không? Có hiếu chứ. Nhưng mà dồn hết tất cả cái tâm hồn của mình, cuộc đời của mình, tình yêu thương mình cho bố mẹ mình, thì mình cũng tiêu mà bố mẹ mình cũng tiêu luôn. Tức là mình không tạo phước ra cuộc đời được, mình không nuôi dạy gia đình được, không lo cho đạo được, không tu hành được. Còn bố mẹ mình ngồi đó mà hưởng hết những cái sự cung phụng của mình, bố mẹ mình cũng hết phước luôn, đời sau cũng chẳng đi lên luôn. Cho nên mà thì thương bố mẹ, rất thương nhưng vừa chừng thôi. Để cho bố mẹ mình phải tu, bố mẹ mình phải làm phước, thì bố mẹ mình vượt lên, mà còn mình còn phải dành cả cuộc đời tâm hồn này để lo cho bao nhiêu điều khác. Ví dụ người có con cái thì có lo cho con cái, người đi tu có đệ tử thì lo cho đệ tử, người lo xã hội, người lo việc đạo, vân vân. Phải chia thời gian ra. Cho nên ví dụ như nhắc con cái về cái lòng hiếu với cha mẹ thì tốt, nhưng mà đừng bao giờ đẩy lên tới cực đoan. Nhiều khi thầy đi ra thì mấy cái cửa hàng bán thư pháp á, thầy thấy viết những cái câu nói về cái lòng hiếu đối với cha mẹ mà có những câu đẩy lên cao quá, cái thầy lại hơi lo. Thì nhắc vừa chừng thì được, chứ đừng đẩy lên cao quá. Tại đẩy lên cao quá bắt đầu cực đoan rồi, hết vừa chừng rồi là lại là đổ vỡ, chứ không có tốt. Giống như vậy, giống như bên Tây Phương, cái điều luật của họ, cái xã hội họ, quan niệm của họ là ưu tiên cho con nít. Ưu tiên quá sức rồi, giờ nít bên nó hư hết. Đứa nào cũng hổn, mất dạy, ngang tàn. Mà nhiều cha mẹ ở Việt Nam đem con qua bển chịu không nổi luôn, vì nó học cái thói bển, nó không coi cha mẹ ra gì. Vì cái xã hội quan niệm ưu tiên cho con nít nhiều quá. Rồi nói vì sao vậy? Bởi vì chống lại một cái xã hội mà ngược đãi con nít. Thế là người lớn là cứ ăn hiếp con nít, đánh đập con nít. Nói cái đánh đập con ít thôi chứ đâu có nhiều. Chỉ vì có một hai người đánh đập con nít mà ta làm cho cả một cái xã hội hư bằng cách là nuông chiều con nít quá. Đó cũng là một cái cực đoan. Nên gì cũng vừa chừng thôi. Dù thương nít, xã hội mà thương nít là tốt, nhưng mà vừa chừng thôi. Hồi lúc mà thầy còn nhỏ mày, lúc đó thầy cũng phụ trách về thiếu niên nhi đồng của xã. Thầy cũng lo, chăm lo lắm. Lâu mà kiếm được cái băng rôn nào, cái thầy cắt giấy dán lên căng giữa xã cho ai đi qua lại cũng nhìn đó. Toàn xã hội hãy chăm sóc và bảo vệ thiếu nhi. Những cái quan điểm, cái tư tưởng nó rất là tiến bộ. Cái thời đó cái hoạt động về thiếu niên nhi đồng á, họ sinh hoạt rất là tiến bộ. Mà Tây Phương cũng như vậy. Mà Việt Nam mình cái thời, thầy nhớ hồi đó thầy phụ trách thiếu niên nhi đồng cũng là như vậy. Cứ kêu gọi mọi người phải bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Nhưng mà lớn lên chút xíu rồi thầy mới biết là thầy trật lắc đó. Chăm sóc bảo vệ và phải sao? Phải giáo dục. Chứ phải chăm sóc bảo vệ để làm gì? Cho thành cục vàng, cục cưng thành ông vua à, lại hư. Nên cái gì cũng vừa vừa. Vừa vừa chứ mà lại tốt. Nhưng mà sao, tại sao con người ta lại có những cực đoan? Vì nghiệp, nghiệp nằm trong tâm. Nói ví dụ như bây giờ nãy, có cha mẹ nào đó mắc nợ đứa con, cái đẻ nó ra rồi thương nó kinh khủng luôn. Cái tình thương không giải thích được, tất cả cái gì dồn hết cho con mình, nói con mình là số một vậy nè. Vì cái đó là gì? Đó là nghiệp, nghiệp đời trước. Đồng thời cũng là cái cảm tính là con mình là tất cả tài sản này là của con tôi là dòng máu của tôi. Thì những cái đó sự thực nó là một cực đoan. Rồi hoặc là nói như hai người gặp nhau thương nhau vậy, thương nhau rồi cái tất cả gì chỉ dành cho nhau, biết cho nhau thôi, đó cũng là một cực đoan. Rồi gia đình nó cũng tan vỡ. Rồi vào đạo vậy, vào đạo ví dụ như mình có hiếu với thầy mình, mình có hiếu kính với thầy mình, nhưng mà sao cũng vừa vừa. Vì sao vậy? Vì cái phần mình phải lo là giáo hóa chúng sinh, chứ không phải là cái ngồi đó mà lo cho thầy mình. Hoặc là bây giờ nói tới lòng tôn kính Phật là tuyệt đối, bị bắt buộc là lòng tôn kính Phật phải tuyệt đối. Nhưng mà tuyệt đối nghĩa là sao? Nghĩa là cứ quỳ lại ôm Đức Phật mà khóc lóc hoài cả đời rồi cái lấy dao tự tử chết để cúng dường Đức Phật, có phải không? Cũng trật luôn, không phải. Như hồi xưa vậy, có một thiền sư, ông chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng rất hay, làm cho những đệ tử rất là xúc động. Thì có một người đệ tử tên là Thái Cung, vì quá xúc động bởi lời dạy của thầy mình, lấy dao chặt đứt cánh tay luôn để cúng dường cho thầy. Mà đấy là chuyện còn ghi trong sử thật sự á. Về hỏi chứ, ông thầy ông lấy cánh tay đó ông làm cái gì? Ông có ăn được không? Mà ông có chân được không? Cũng không để được, để nó hôi. Rồi cái người đệ tử mất cánh tay rồi còn làm được nhiều việc tốt trên đời này nhiều không? Không làm được việc thuận lợi. Cho nên đi tới cái vút vắt mà kính ông thầy mình quá, chặt cánh tay cúng luôn, đó lại là một cực đoan. Nó không phải cái vừa chừng. Nhưng mình kính thầy mình vừa vừa, để tâm hồn mà còn lo việc đạo. Như vậy nên thái độ nó cứ thanh thản là đúng. Như lòng tôn kính Phật cũng vậy. Lòng tôn kính Phật mình là tuyệt đối, nhưng mà nó không phải là cảm xúc. Nó không phải là cảm xúc rào rực của trái tim. Ví dụ như khi cần chết vì Phật, mình chết liền. Nếu lúc đó cần phải chết, chết liền. Và đối với Phật là tất cả là tuyệt đối là đúng. Nhưng mà lòng rất là thanh thản, an vui. Chứ không phải nói kính Phật tuyệt đối là lòng cứ rào rực, không phải. Nên cái gì cũng vừa chừng, đó là mới đi tới chân lý được. Mà bây giờ vậy, rèn luyện và tĩnh dưỡng. Mình sống trên đời thì mình phải biết rèn luyện thể chất. Rèn luyện thể chất đó là tập luyện. Nhưng mà cái phần tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi cũng phải cân đối lại. Chứ còn nếu mà cứ rèn luyện, rèn khổ luyện vậy chứ rồi từ từ hư hết. Nó sẽ có một cái nhân quả gì đó mình không biết được. Nên những bậc thầy, những bậc minh sư, những bậc cao sư mà họ ẩn trong rừng, trong núi, mà họ có những cái công lực phi thường, là không phải là do họ luyện ngày luyện đêm, mà họ luyện đúng phương pháp. Luyện mà như không luyện, luyện khí công nó nhẹ nhàng, luyện mà như không luyện, cho nên họ vượt lên tới đỉnh cao của công lực. Họ có thể phi thân, họ đánh chưởng, bởi vì họ luyện mà như không luyện. Ví dụ nói như luyện mà như không luyện là sao? Là ví dụ như thế này. Ví dụ bây giờ một người nào đó dùng sức đánh hết sức, đánh cho mạnh, đánh hết sức mình ra, thì đó là luyện mà có luyện. Mà tập riết thế nào cũng có ngày có quả báo. Giống như Lý Liên Kiệt, Lý Liên Kiệt cũng luyện kiểu đó. Luyện tới ngày nay bắt đầu phát sinh bệnh cường giáp, giờ bác sĩ không cho nhúc nhích tay chân nữa. Lật ngược lại vấn đề lại. Còn mà luyện mà như không luyện là như những nhà thái cực quyền á, họ cũng luyện nhưng họ mềm mại buông lỏng. Mềm mại buông lỏng thì cứ luyện mà như không luyện. Vậy chứ mà tới cái ngày nó lên đỉnh cao luôn, thành ra công lực phi thường. Nên ta nhớ như vậy. Thì con người mình vậy, ta cân đối giữa cái luyện tập nè, giữa làm việc và tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Nó hài hòa vậy, giữ ta quân bình suốt cái cuộc sống. Vậy chứ mà cuộc sống ta sống bình an, ít bệnh tật, và làm được nhiều việc cho đời. Còn cái người mà chỉ thích tĩnh dưỡng thôi thì đúng là người lười, sẽ không làm được điều phước gì cho đời cả. Còn người cứ siêng mà luyện tập cho nhiều, mất thời gian vào trong luyện tập rồi cơ thể sẽ hư. Hoặc là cái người tham làm việc, nói là ở phải ráng làm cho có phước. Chính cái tham làm việc cũng là một loại tham, rồi sau này tự nhiên khiến cái bệnh gì không làm được. Cho nên là ta cứ vừa chừng mỗi thứ một chút vậy đó. Vậy mà suốt cả đời ta sống bình yên, ít bệnh tật và cống hiến được nhiều điều cho đời. Nhớ như vậy. Chứ còn tham công tiếc việc, coi về chứ về sau lại không làm được gì cả. Nên đó cũng là cái cân đối. Giờ cái cân đối giữa gieo nhân và gặt quả. Ví dụ bây giờ nói ai cũng biết trong đạo Phật mình là gieo nhân thì gặt quả, hay làm phước thì hưởng phước. Cho nên vì vậy mà nói càng làm phước nhiều chừng nào thì kiếp sau mình nhiều phước chừng ấy. Thì nói thôi đời này tôi ráng làm phước, kiếp sau là tôi thành đại gia, giàu có, tôi làm vua, làm chúa, thì gieo nhân thì được thôi chứ không gì hết. Nhưng mà mình coi chừng dùng sức gieo nhân lại mất hết. Lạ như vậy. Vì cái gieo nhân tức là đầu tư cho tương lai, mà cái gặt quả là cái thụ hưởng trong hiện tại. Cái việc mà ta ép xếp không thụ hưởng trong hiện tại để dành hết đầu tư cho tương lai, đúng một phần. Mà vì sao? Vì nếu mà không thụ hưởng trong hiện tại, không sử dụng cái phước trong hiện tại, thì ta sẽ không còn cơ hội để đầu tư cho tương lai. Nói ví dụ sao? Ví dụ bây giờ nói trồng được một cái khoảnh lúa, tôi nói biển quyết không ăn, để mà đem lúa đó ra mà gieo lại để trồng cho mùa sau cho nó tăng lên cho nhiều, phải không ạ? Tức là hiện tại không hưởng, không xây lúa ăn, để dành hết tất cả lúa đó làm lúa giống, mà cho đời sau, để cho trồng qua cho mùa sau nó được gấp bội lần. Lý luận thì ai nghe cũng đúng, nhưng mà được không? Không được. Bởi vì mới được 3-4 ngày mình đói mình chết thôi. Nên phải xây lúa ra ăn một miếng, rồi một phần nào đủ để mình ăn cái tới giáp hạt mùa sau, thì phần đó đó mới để làm lúa giống cho đời sau. Chứ còn mới tuyệt đối không ăn gì hết thì mình cũng đói, không có sức để mà trồng lúa nữa. Và chúng ta cũng vậy. Chúng ta có phước đời trước nên đời này mình có cái thân này, đời này mình cũng có được tiền, cũng có chút xe, cũng có chút uy tín. Những cái đó đều là phước của đời trước. Bây giờ nói tôi quyết tôi không hưởng nha, tôi không gặp ai, không cho ai khen tôi, tôi quyết tôi nhịn ăn, tôi không ăn để lấy tiền mà tôi đi làm phước cúng dường. Tôi quyết tôi không gì hết, sống đạm bạc, không thèm mặc đồ luôn, chỉ lấy cái ra ngoài lấy lá chuối quấn thôi, tiết kiệm hết tất cả tiền để tôi làm phước thôi, được không ạ? Nói ăn tôi không ăn luôn để nhịn đói, lấy hết tiền mà đi làm phước thì làm được không ạ? Không. Mặc lúc lấy cái lá chuối quấn ra rồi người gầy khô queo luôn vì không ăn á, lấy chuối ta đi ra ngoài thấy ai thấy mình cũng sợ, ta tưởng đâu ngạ quỷ mới xuất hiện trên đời, thì lúc mình còn làm phước được không? Không. Bởi vì để làm phước trên đời là mình phải tiếp xúc với con người, phải không? Phải giao tiếp, phải yêu thương tử tế, và người ta cũng nể nang mình. Ví dụ bây giờ nó làm phước là làm gì? Đâu phải là lấy tiền cho người ta không, mà còn có cái khuyên bảo đạo lý, không? Mình muốn mà nói chuyện đạo lý với người ta thì mình cũng cái vẻ bên ngoài cũng phải đàng hoàng. Nói tại sao quý thầy đi tu mỗi lần thầy lên giảng thì phải mặc cái áo này, chứ không được cởi trần mà giảng. Ví dụ thầy ngồi đây thầy cởi trần thầy giảng người ta ai nghe không? Không, nó này không có tư cách, không? Phải mặc cái áo, cái lễ phục, cái này gọi là lễ phục, áo ca sa này là lễ phục trong đạo. Thầy phải mặc cái lễ phục đàng hoàng thì nói mới nghe. Nói không, thôi giờ tôi tiết kiệm á, tôi không mặc gì hết trơn, tôi quấn cái lá khố, tôi ngồi tôi giảng đạo, nó được không? Nói không, cái đó không phải tiết kiệm, mà đó là một cực đoan. Nên vì vậy cái gì cũng vừa chừng, nó giữa cái gieo nhân và cái gặt quả vậy. Ta cũng phải chấp nhận có một sự hưởng thụ chừng mực trong hiện tại, thì ta mới có điều kiện để ta làm phước cho tương lai. Chứ còn nếu cái người nào cực đoan, nó không, tôi dồn hết cho tương lai, tôi không hưởng gì hết, cuối cùng cũng không làm gì được cho tương lai luôn. Đó vậy. Nên giữa những cái điều như thế này, ta phải tinh tế mà biết sống vừa chừng, xử sự mọi điều vừa chừng. Vì đó là thích hợp. Nói ví dụ giờ vậy. Bây giờ nói dạ thưa thầy, con yêu kính Tam Bảo, đối với Phật Pháp Tăng là ba ngôi báo giữa đời này, cả cuộc đời con sống cho Phật Pháp Tăng, không sống cho ai nữa trơn á. Nên là thì vậy là tốt, nhưng mà nghĩa là sao? Nghĩa là thưa bây giờ trong túi con bây giờ là còn 105.000 để con đi về, con móc hết con cúng cho Tam Bảo luôn đó. Rồi nó đi về bằng gì? Nó con đi bộ về, nó đi bộ giữa đường, nói bụng ăn gì, nói không ăn cần ăn luôn, nói rồi nhắm về tới nhà không, chắc nửa đường chết rồi, người ta đem xác người ta chôn bên lề đường luôn á. Nó nói là cực đoan, phải không ạ? Vì là kính thì kính, nhưng phải làm ơn thôi, bỏ túi 105.000 đi về nhà giùm. Không biết tiền xe vậy nhiêu, thì lâu quá thì không đi xe mua vé, thì cũng không biết nhiêu nữa. Nên nói cái gì cũng vừa chừng là vậy đó. Ví dụ bây giờ thương thầy, nghe thầy giảng đạo, nghe mến thầy quá, thương quá. Dạ cảm ơn, thương vừa vừa thôi. Đừng nói thương quá thì sợ thì trốn mất bây giờ. Cười. Nhưng cũng như có người về biết email của thầy, hay gửi thư email của thầy. Gửi email nói trời con thương thầy quá, ngày đêm con nhớ con thương thầy. Thầy sợ thì không dám trả lời chữ nào. Cái bắt đầu lại trách tiếp. Trời ngày đêm con khát khao con chờ một chữ của thầy, để con đỡ nhớ nhung người nọ, mà sao thầy không cho con chữ nào? Cái thầy nhắn cho thầy nói ba chữ. Dạ thầy chúc Phật tử được nhiều phước lành. Nói trời con mừng quá, con nhớ quá, cả đời này con chỉ yêu thầy thôi. Thì mệt bắt đầu quá thôi, trốn luôn rồi. Không biết sao. Nó vừa vừa nhiều cái email gửi cho thầy rùng rợn lắm, như vậy không? Như vậy là nó vừa vừa thôi thì bỡ sợ vậy đó. Như Phật tử vậy thì gặp thầy đứng xá rồi, đứng xá rồi thiếu điều lại ôm thầy cái làm thế nữa, thầy cũng thích té luôn, vừa vừa thôi. Rồi đấy, bây giờ nói con ngồi thiền, nói là Đức Phật tinh tấn ngồi thiền 49 ngày cho nên là ngài đắc đạo, nên bây giờ con biết ngồi không xả. Không, không xả chết liền vẫn không đắc đạo. Bởi vì sao? Vì cái phước của mình ngang đó, phước mình ngang đó thì xả. Đừng xả sớm quá mà mất ý chí, mà đừng quá sức chịu đau để ráng ngồi, rồi cũng kiệt lực luôn, hư bộ não luôn. Vì cái sự chịu đau quá đáng nó lấy hết năng lượng của mình. Nhớ nha, khi ta đau thì ta có một cái chịu đau, và cái chịu đau đó nó đốt năng lượng ta từ từ, đốt từ từ, mà đến chịu đau lúc nào đó ta kiệt sức hoặc xỉu hoặc chết. Trong y khoa, tất cả các sinh viên y khoa đều được học một môn rất là rùng rợn, cũng rất là ác độc. Thà nói thôi mà mấy ông cứ thí nghiệm là cứ đem năm con chó khỏe mạnh là làm cho nó đau, làm cho nó đau thôi chứ không tổn hại, lát sau con chó chết liền. Tức là khi mà chịu đau á, nó đốt hết năng lượng của nó, tức là nó kiệt sức, lát hết năng lượng nó chết luôn. Mà năm nào sinh viên y khoa cũng thí nghiệm giết một con chó vì để cho nó chịu đau. Thì thôi nói được rồi, mắc mới thì phải đem chó giết làm chi. Thì cũng vậy, khi ta ngồi thiền cũng vậy, ngồi lâu quá bắt đầu nó đau, do cái sức định mình không đủ. Rồi cứ ráng ngồi đó, ráng ngồi cho lâu đi cho đắc đạo, thì chưa kịp đắc đạo đã kiệt sức mà chết. Cho nên phải vừa thôi xả ra, rồi tiếp tục sống trong đời sống bình thường, tạo bao nhiêu phước như vậy. Đến khi cái phước dày đủ rồi thì tự động cái sức thiền mình nó đi lên. Như có người nói vậy, nói thưa thầy, con ngồi thiền tâm con yên, tâm con thanh tịnh, con thực hành đúng như thầy dạy, thanh tịnh và ngồi rất là an lạc. Nhưng mà đến qua khoảng 1 tiếng rưỡi rồi bắt đầu người con rung, con không tìm nó lý do. Thầy nói chả có lý do gì cả, cái phước con chỉ có nhiêu đó thôi. Phước con chỉ được 1 tiếng rưỡi, về lúc con tham con muốn thêm nữa không đủ phước, nên con phải lui ra mà sám hối, cứ mỗi ngày lễ Phật rồi thương người giúp người mọi điều vậy đó. Mà sau này từ từ phước đủ rồi, từ cái thời gian thiền mình nó vượt lên, chứ đừng có ép, chứ không cái đó không ép được. Thì đó là sự cân đối vừa chừng, và có khi ta phải tu cả 1000 năm mà. Nên đừng bao giờ vội trong 1-2 tháng mà muốn rằng mình có thể ép ngồi lâu rồi đắc đạo, không có đâu, không có. Nó như ngày xưa nghe nói chư tổ ngồi thiền mà buồn ngủ cái lấy dao đâm chân mình để đừng ngủ. Có người ngồi ngay bờ vực, hễ mà ngủ sợ, hễ mà buồn ngủ rớt luôn xuống vực chết, cho nên ráng ngồi nhờ vậy ngày đắc đạo. Đấy, thì ông đó ông sợ quá, ông không buồn ngủ, không rớt xuống vực, ông đắc đạo nên tên ông còn để lại trong sử. Còn con ra ngồi con bắt chước ổng, con rớt xuống vực, con chết, tên con không để trong sử nên không ai biết cái chuyện đó hết. Rất nhiều người bắt chước ổng rồi cũng rớt vực chết luôn, không để lại sử sách. Còn ổng may mắn ổng sống để lại tên cái mình biết, mình bắt chước ổng chết liền à. Nhưng mà Đức Phật ngồi 49 ngày nên ngài đắc đạo, cái tên ngài để lại trong sử sách. Còn cũng có người bắt chước Phật ngồi 49 ngày rồi chết luôn, không ai biết hết, chết mất tiêu. Nên vừa vừa chừng với cái phước của mình, vậy mà ta đi được xa, ta đi được bền. Nhớ là như vậy, nhớ sao vậy? Ví dụ như bây giờ cái ta biết tu, không có riêng trong đạo Phật mà tất cả các tôn giáo đều như vậy. Cái sự cuốn hút của tôn giáo rất là mãnh liệt, vì người ta tin vào thần thánh, tin vào thần linh, tin vào đời sau, tin vào những cõi giới cao siêu, nên ai cũng xem cái thế giới, cái trần thế này hư ảo mà hướng về cái cõi thần thánh đó. Tất cả các tôn giáo đều giống nhau. Ví dụ như bây giờ nó trong đọc Phật tụng kinh Pháp Hoa thì nói là ai tụng kinh này phước vô lượng, nên có những người bỏ hết công ăn việc làm để tụng từ sáng cho tới tối cho xong một bộ Pháp Hoa. Thì nguyên ngày đó không làm hết, chỉ ngưng để ăn cơm chút xíu, vệ sinh chút xíu rồi quay lại tụng, mà tụng không ai nghe nổi. Nhanh quá, một bộ dày như vậy mà tụng ngày hết liền. Tụng rất là nhanh, tụng hơn là đạn bắn nữa. Vèo, rạp đi cho một ngày đã xong bộ Pháp Hoa. Rồi ngày đó không làm chuyện gì phước cho đời hết, mà cứ tin rằng mình có phước. Giống như Hồi giáo vậy. Hồi giáo cái trong cái kinh Koran kể lại vậy, là Đức Mahomet ông lên, nói ông xuất thần lên cõi trời, cái vô gặp Thượng Đế. Thượng Đế nói là về truyền dạy lại cái đạo này, và dặn mọi người là mỗi ngày phải quỳ lạy Thượng Đế 50 lần. Đó là nguyên văn trong kinh Koran. Một ngày mà lạy 50 lần thì còn làm gì ăn được nữa không? Không. Thì khi mà ông Mahomet ông mới từ giả Thượng Đế để ông đi về trần thế, thì ra tới cửa gặp Thiên Sứ Gabriel. Thiên Sứ Gabriel mới nói, thôi ngày 5 lần thôi. Thế là khi trở về trần gian, ông Mahomet kể lại xong và ông quy định là người tín đồ Hồi giáo ngày phải lạy Thượng Đế 5 lần. Bất cứ nơi đâu, nên ta mà ra những phi trường quốc tế, ta sẽ gặp, ta thấy đúng giờ họ trải cái thảm, họ hướng về Mecca, họ quỳ lên, họ lạy xuống, họ tụng quá chừng luôn, mà rất là mộ đạo, đây cho đủ ngày 5 lần. Thậm chí trên máy bay cũng vậy, khi mà tới giờ rồi cái bắt đầu họ trải ra, họ trên máy bay họ lạy, họ hướng về Mecca, họ lạy đi đâu cũng vậy. Đó là còn 5 lần may, chứ còn nếu mà không có ông Thiên Sứ Gabriel một ngày mà lạy Thượng Đế 50 lần thì khỏi làm ăn luôn. Nên ở đây vậy, ta phải cân đối vừa chừng lại. Giờ ta tạm thời mình bỏ cái niềm tin tôn giáo qua một bên, mình nhìn lại thực tế trong cuộc sống. Thì cuộc sống này con người ta vẫn còn phải ăn, phải sống, phải lao động, phải đóng góp, phải phụng sự, phải cống hiến để xây dựng cuộc đời. Cho nên cái việc tu tập cái tâm linh cũng phải cân đối cái thời gian, chứ không có dồn hết cho tâm linh được. Mà cũng đừng bỏ tâm linh để dồn hết cho cuộc sống này được. Vì nếu mà ta không có cái niềm tin tâm linh, mà mình chỉ biết có cuộc sống vật chất này không, tâm hồn mình cũng hư hỏng. Nếu mình không tin được thần thánh, tâm hồn mình cũng hư hỏng. Mà nếu chỉ vì thần thánh mà mình quên cuộc đời này luôn, thì mình cũng hư luôn, lại không tạo phước gì cho cuộc đời này nữa. Giống như kinh nói vậy, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Đó, chính ta phải cống hiến cuộc đời thì đó cũng là cúng dường chư Phật rồi, chứ không phải là quỳ trước Phật, quỳ lạy mãi mà là cúng dường chư Phật đâu. Nên nó phải cân đối. Thấy có nhiều người cực đoan, cuồng tín quá, tối ngày cứ lo tu không. Cho nên các chư tổ đã nói một câu rất là độc đáo, là phụng sự chúng sinh chính là cúng dường chư Phật. Câu rất hay để làm ta cân đối lại, vừa chừng lại. Mà tu hành chính là như vậy nha, cái gì cũng vừa chừng như vậy, vậy mà đi tới chỗ cao siêu. Hồi nãy thầy cũng nói vậy, chúng ta tôn kính Phật là quan điểm, là ý thức, là trí tuệ, chứ không phải cảm xúc. Cái cảm xúc sẽ tự nó có khi cần thiết. Ví dụ như là ta về nơi tứ động tâm, nếu ta viếng được nơi chỗ Đức Phật đản sinh, ta viếng nơi Đức Phật nhập niết bàn, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp v.v. thì tự cái lòng kính Phật sẽ khiến cho ta phải khóc, và nó tự nhiên lúc đó, không cần kìm nén, thì đó là đương nhiên. Hoặc là nếu mà trong giấc mơ mà ta được gặp Phật, thì cái sự xúc động nó sẽ tột đỉnh dâng trào, tự nó tự nhiên. Còn trong cuộc sống bình thường này, ta giữ lòng thanh thản để tôn kính Phật, chứ không phải là tôn kính Phật một cách vút vắt, mà bi lụy, mà cảm tính, mà xúc động. Không phải, cái đó không phải là tôn kính Phật, mà cái đó làm cho tâm mình loạn động. Mà tôn kính Phật là bằng trí tuệ, đó, biết rằng Đức Phật là thầy của trời người, một người đã vượt hết phiền não, vô minh, chấp ngã, yêu thương được tất cả chúng sinh, cái trí giác bừng khắp vũ trụ này, không điều gì chẳng biết. Ta hiểu được Phật như vậy, lòng ta tôn kính tột độ. Nhưng mà càng tôn kính Phật chừng nào thì lòng mình càng phải gì? Bình an, thanh thản chừng nãy. Chứ không phải hễ tôn kính Phật là cứ xúc động rạo rực cảm xúc, tối ngày cứ khóc, nói con nhớ Phật quá, con thương Phật quá, người nọ. Nó không phải, đó là một loại cảm tính không có trí tuệ. Nhưng mình phải hiểu, như thầy vừa mới viết cái bài nhạc, xin mùa xuân đến trong mắt người. Phật là quê hương, Phật là mái ấm cho con quay về. Nãy có nghe chưa ạ? Phật là quê hương, Phật là mái ấm cho con quay về. Phật là yêu thương, Phật là nỗi nhớ cho con mong chờ. Chỉ hát vậy thôi. Thì đó, nhưng mà nó không thành một cái cảm xúc quá đáng. Thì ta cân đối giữa cái lòng tôn kính Phật và cái sự bình an của nội tâm, thì đó mới là lòng tôn kính Phật tột độ. Chứ không phải là mất cái bình an thì ta không thể nào mà tôn kính Phật được. Rồi sống trên đời này á, thường thường một người là có mấy nghề? Thường thường một người có mấy nghề? Ít nhất cũng vài nghề, phải không ạ? Có nghề chính và những nghề phụ. Ví dụ như nghề chính của thầy là nghề gì? Nghề tu. Nghề phụ của thầy là nghề gì? Hát. Cho nên thầy hát mai nghe được hết trơn á, nó dở quá bị nghề phụ mà. Nhưng mà tu thì thôi được, chấp nhận ông này tu được, nhưng mà hát nghe dở quá thôi, ca sĩ bèo không thích. Mà trong cuộc sống này vậy, có anh khi ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân tinh ha, nghĩ rằng là một nghề cái tinh xảo thôi lại chứ mà thành công giàu sang, nó không phải đâu. Đó là do phước, do phước, do duyên đời xưa khiến người ta thành công ở một nghề. Nói dạ không, con nghề con cả đời con chỉ bán vải và con rất thành công về nghề bán vải, nên nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nó không có đâu, ngồi coi lại không phải đâu. Không phải, không phải chỉ nghề bán vải. Mà thành công nghề bán vải bởi vì sao? Bởi vì kiếp trước đem vải lại cúng, cúng chùa. Vì kiếp trước đem vải lại cúng chùa cho nên đời này mở sạp vải ra là bán rất đắt, rất thành công. Rồi có người nó làm nghề nhà hàng thành công bởi vì đời trước sao? Bố thí thức ăn cho mọi người, đem thức ăn lại cúng chùa, đời này là thành công. Còn người nói dạ con bán xăng dầu nhớt con thành công, thì đời trước đem dầu nhớt, chắc đem nhớt cúng chùa, không biết đời đó có dầu nhớt chưa không biết. Nhưng mà sự thật ai cũng có cái nghề phụ, cái nghề phụ, ví dụ một cái tài lẻ, một cái tài vật, ví dụ ngoài cái việc buôn bán, còn biết làm văn, làm thơ, rồi hoặc là biết giao tiếp, biết đối xử, biết trị bệnh, bấm huyệt, cạo gió, giác hơi, biết nấu ăn, đó, biết cắm hoa, nó đều có những cái nghề phụ bên cạnh cái nghề chính mà mình làm ăn. Thì tất cả nó tô điểm với nhau thành một cái bức tranh đẹp. Nên đừng bao giờ cứ nghĩ rằng là cái gì sẽ đi một cái, không có đâu. Sự thật là ta cần nhiều cái tài năng trên cuộc đời này, trong cuộc sống của mình lắm. Biết một cái kỹ năng nào cũng tốt, nhưng mà hễ biết thêm được cái kỹ năng khác nữa cũng vẫn hay. Chứ đừng bao giờ mà cực đoan, thôi thôi tôi bỏ hết rồi, tôi chỉ một cái để đi đến thành công, thì đó cũng làm cái dở nha vị. Rồi sống trên đời này vậy thì nói một cái cuối đó. Có những người quan điểm giống ta và có những người quan điểm khác ta. Mà bây giờ nếu nói là không, tôi chỉ sống với những người giống quan điểm với tôi thôi, còn ai khác tôi nghỉ chơi. Nghỉ chơi nghĩa là sao? Nghĩa là mình đuổi họ ra khỏi cái chỗ ở của mình, hay là mình để họ đó rồi mình bỏ đi chỗ khác mình ở, hoặc là mình giết họ luôn. Cái nào cũng trật hết. Mà trong cuộc sống này có những người có quan điểm giống ta, làm cho ta cảm thấy thấy dễ chịu. Nhưng có những người quan điểm khác ta, ta đừng khó chịu, mà nên sống chung và trao đổi. Vì chắc họ cũng có cái lý gì đó, họ cũng có cái khác. Thì từ từ, nếu mà cái khác họ sai quá thì từ từ ta cảm hóa, ta giải thích. Nhưng mà nếu cái khác của họ đôi khi là bổ sung cho ta thì lại rất là cần thiết. Cho nên đừng bao giờ vội mà thấy ai khác với mình cái là lật đật mình chống người ta, mình xua đuổi, mình tẩy chay người ta. Cái đó không nên. Cả trong tôn giáo cũng vậy, cả trong chính trị, trong xã hội, trong triết thuyết, trong nghệ thuật cũng đều như vậy hết. Nói ví dụ bây giờ như thầy á, hồi nhỏ thầy cực kỳ ghét nhạc sến, không ưa. Thầy chơi nhạc là phải nhạc sang, nhạc hàn lâm, không ưa nhạc sến. Cho đến khi lớn tuổi rồi thì mới phát hiện ra nhạc sến họ có cái riêng của họ và cũng có cái hay của họ. Chứ không phải là nhạc sến là dở đâu. Nó tại sao mà quần chúng mê nhạc sến dữ vậy thì rất là khó chịu. Thì nói thôi ơi sao mà cái nhạc sến mà cứ xúm nhau mà nghe thì khó chịu. Nhưng khi lớn già rồi mình bao dung mình, họ có cái hay của họ, cũng có cái nét của họ chứ đừng chê. Và thôi cuộc sống là như vậy. Nên mình chấp nhận cái sự tồn tại của người khác bên cạnh mình để sống cho vui gì đó. Nhưng mà đừng mở nhạc sến thì nghe thôi. Cứ sống bình an với nhau không sao cả. Rồi có những bài như hồi đó, hồi nhỏ thì không thích nghe Chế Linh hát, tại thầy nghĩ ông này cũng hát sến. Nhưng về già rồi có những khúc thì nghe Chế Linh hát nghe cũng mùi tai lắm. Mẹ ơi con biết năm nay cái xuân sang dở về gì đó, mà đời con đang còn lên đên đèo cao gió lộng gì đó. Nhiều bài nghe cũng rất là dễ thương chứ không phải là không. Nên nhiều khi quan điểm khác mình, nhưng mà đôi khi mình phải chấp nhận. Ví dụ như trong hội họa, thầy không bao giờ thích cái lối mà bị vẽ trừu tượng, cứ vẽ gì nó phải rõ ràng, đẹp, chân phương, rồi có ý nghĩa, triết lý sâu sắc. Chứ còn vẽ con người mắt nằm ở dưới bụng, chân nằm trên đầu, rồi không hiểu nổi. Giống như một cái ông nói, tôi không thể nào phân biệt được một cái tai nạn xe, tai nạn giao thông cán người chết be bét với cái bức tranh của Picasso, hai cái sao nó giống nhau quá, thì cũng không khoái. Cái gì phải chân phương, nhưng mà thôi kệ, trong cuộc sống này khi có những cái khác mình nhưng mà vẫn song song, vẫn tồn tại được. Vì có nhiều người vậy, người Phật tử của thầy mà tới gặp thầy cái tóc thì nó xanh xanh đỏ đỏ thì cũng không hiểu. Mới đầu thầy cũng tính ghét, với người thì nghĩ thôi kệ, chắc gì cũng có cái hay, cũng hay thôi. Nên hôm nay vậy, ngày mùng 2 Tết, chúng ta ăn Tết bằng đạo lý, thì để chia sẻ một cái đạo lý vui vui, là cái gì cũng vừa chừng. Ta để ý điều này cho cuộc sống của mình, nhớ cái gì mà ta tính đẩy lên đỉnh điểm thôi dừng lại coi chừng. Cái gì đó, phải vừa chừng vậy chứ mà đi xa mà đi bền được đó. Cũng như ăn Tết cũng vậy, nó đừng có nói là tất cả cho ngày Tết thân yêu, có bao nhiêu tiền đem ra tiêu sạch thì cũng là sai không. Ăn Tết thì vui, mà vui bằng tâm hồn, vui bằng đạo lý, vừa chừng thôi gì đó. Chứ không phải là cứ đẩy vui cho hết trong những ngày Tết, rồi sau đó về tới đâu tính tới đó, đó cũng là một sai lầm. Thứ nhất là xin cảm ơn chư Tôn Đức đã về đây góp mùa xuân cho Thiền Tôn Phật Quang này. Thì cũng cảm ơn quý Phật tử cũng đã về đây vui xuân với chùa. Nên cũng nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ giúp cho chư Tôn Đức pháp thể an khang, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Thầy nói đúng bài đấy. Thầy chúc cho quý Phật tử năm mới được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Thì nếu mà có bệnh thì thôi hết bệnh ha. Nếu có nghèo thì hết nghèo. Nếu có giàu thì giàu nữa, chứ không phải hết giàu. Rồi mình yêu thương được nhiều người, rồi cũng nguyện nhiều người yêu thương mình. Rồi nhưng quan trọng là ai cũng tinh tấn tu hành nha, đoàn kết với nhau cùng lo cho việc đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.